Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, xin mời quý vị theo dõi phần 2 của miền sông nước Cần Thơ. Chắc hẳn quý vị đã nghe qua địa danh Đầu Sấu, Cần Thơ. Đầu Sấu là một địa danh quen thuộc với mỗi người dân Cần Thơ. Tuy vậy, có nhiều giả thuyết về nguồn gốc về địa danh này, qua những câu chuyện dân gian, qua sách vở, nhưng vẫn chưa có một kết luận nào chắc chắn. Nhiều người sống ở vùng Cần Thơ từng nghe qua các tên quen thuộc như Rạch Đầu Sấu, Vàm Đầu Sấu, Cầu Đầu Sấu. Đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa có một tài liệu chính thức nào giải thích về sự hình thành của các địa danh này, kể cả những cuốn sách có giá trị về địa dư như Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, hoặc Địa Chí Cần Thơ. Trên vùng đất Nam Phần, có nhiều khu vực mà trước kia ông cha ta vừa đặt chân đến đã biết dựa vào sông núi, cỏ cây, chim thú, nhân vật, sự tích để đặt tên cho từng vùng đất. Lâu ngày thành một đặc danh và tồn tại mãi cho đến hôm nay, chẳng hạn như Rạch Cầu Ván, Cầu Đúc, Đường Hàng Xoài, Rạch Miễu Ông, Xóm Bà Đồ, vân vân. Chưa ai biết tên Đầu Sấu ra đời khi nào, nhưng trong dân gian vẫn còn truyền lại một câu chuyện khá lý thú, là vùng sông nước Cái Răng, xưa kia có rất nhiều cá sấu. Một hôm, trên con sông này có diễn ra đám rước dâu bằng thuyền, thì bị một con cá sấu to dùng đuôi quật chìm ghe và gấp cô dâu mang đi mất. Chú rể vô cùng đau xót và căm giận, nên đã kêu gọi được nhiều thanh niên lực lưỡng đến đây tìm cách vây bắt. Sau khi tóm cổ được con sấu, chú rể đã tự phanh thây hung thủ và ném xuống sông cho hả giận. Người ta đã dựa vào đó mà đặt tên cho con rạch, chỗ phần đầu tách vào gọi là Đầu Sấu. Chỗ phần răng tách vào gọi là Cái Răng, và chỗ phần da tách vào gọi là Cái Da. Đây là một câu chuyện giàu trí tưởng tượng và không kém phần thi vị, làm người nghe ai cũng thấy thích. Qua nhiều chuyện kể của các vị bô lão địa phương thì được biết Đầu Sấu xưa kia là một vùng đất rộng người thưa, hai bên bờ sông hoang vắng. Trên bờ dưới sông có nhiều động vật hoang dã. Nhiều tài liệu cũng cho thấy Hậu Giang thời khẩn hoang là vùng đất mà dưới sông sấu lội trên bờ cọp khiến cho những người đi mở đất vừa đặt chân đến đã gặp cảnh, chèo ghe sợ sấu cắn chân, xuống bưng sợ đĩa, lên rừng sợ ma. Do đó, việc sấu bắt người và sấu bị người giết lại, hay những bộ hài cốt của sấu thỉnh thoảng được phát hiện là chuyện không có gì ngạc nhiên, cũng như hàng trăm bộ hài cốt cá ông ở các vùng biển Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang. Có một giả thuyết khác kể lại rằng, rạch Đầu Sấu xưa kia rất hoang vắng, dưới sông có nhiều cá to, sấu lớn thường hại người. Khoảng đầu thế kỷ thứ 20 có một phường săn cá sấu người Chà rất nổi tiếng, đã giúp dân làng phóng lao, giết chết con sấu to bằng chiếc xuồng 5 lá, dài trên 7 mét. Đây là con sấu dữ tợn, một hung thần trên sông Cái Răng, nên sau khi hạ được con sấu này, ai cũng vui mừng. Xúm nhau chia thịt mang về ăn. Qua những sách nghiên cứu, chúng ta cũng thấy nhiều tài liệu ghi lại rằng thịt cá sấu được chở về từ Nam Vang và An Giang bằng xuồng, bằng ghe. Cá sấu bắt được, người ta trói hai bên bờ ghe, thả dưới nước, chèo ghe bán dọc đường từ Nam Vang xuống Cần Thơ, hoặc là bán cho vùng Sài Gòn. Và vàm này có tên là Vàm Đầu Sấu. hiện nay vẫn còn một ngôi chùa cổ kính mang tên là Chùa Ông Vàm Đầu Sấu. Thịt cá sấu bán ở chợ Vàm có thể là đầu mối tạo thành địa danh Rạch Đầu Sấu hoặc Vàm Đầu Sấu. Như vậy, tóm lại, người ta đưa ra ba giả thuyết chính. Thứ nhất là việc con cá sấu hung dữ do người Chà bắt, trừ hại cho dân lành và đã được cư dân đặt tên thành Vàm Đầu Sấu, từ đó hình thành dần dần đến các địa danh Rạch Đầu Sấu, Cầu Đầu Sấu, Chợ Đầu Sấu, vân vân. Giả thuyết thứ hai là do khúc sông này có quá nhiều cá sấu dữ, lại có thêm chợ bán thịt cá sấu, cho nên lâu ngày trở thành Rạch Đầu Sấu. Giả thuyết thứ ba là nơi đây là chỗ làm thịt sấu ngay tại Vàm Sông, ghe xuồng tới lui mua bán tấp nập, nên người ta mới dựa vào đó mà gọi quen tai thành đặc danh Vàm Đầu Sấu hay là Rạch Đầu Sấu. Nhiều người cho rằng giả thuyết thứ ba có vẻ hợp lý và dễ thuyết phục hơn, bởi vì theo một số vị bô lão thì tại đầu Vàm xưa kia có một cây cầu ván qua lại. Đến thời Pháp thuộc thì thay bằng cầu sắt có đường lộ đá, xe hơi, xe ngựa lưu thông dễ dàng. Mãi đến khi cầu dời ra lộ Cái, cùng thời với cầu Cái Răng, bắt năm 1913, thì cầu vẫn mang tên là cầu sắt. Không biết đến năm nào thì cây cầu sắt mới đổi thành là tên Đầu Sấu. Theo nhiều người thì địa danh Đầu Sấu có thể xuất hiện sau khi chợ thịt cá sấu hình thành vào khoảng đầu thế kỷ thứ 20 và cầu sắt được gọi là cầu Đầu Sấu. Buổi sáng ở Cần Thơ, thú vị nhất là xơi một tô hủ tiếu, nhâm nhi ly cà phê đá và đón nắng gió sớm đến trên dòng sông Hậu hiền hòa. Hết buổi sáng, thuê một chiếc ghe máy nho nhỏ, vừa đủ chở hai người đi chợ nổi Cái Răng. Đi ghe du lịch lớn thì rất đầm, nhưng không còn cái cảm giác chập chờn trên sông nước. Từ trên sông, nhìn lại về phía thành phố, mới thấy rõ nét đặc trưng của vùng sông nước, những căn nhà ven sông, cũng coi như hai mặt tiền, một phía về đường bộ, một phía là đường sông. Trên đường đi, cô lái đò có thể ghé cho quý vị xem những bè cá, ở bên trên là một chiếc ghe bình thường, thân dưới ngập nước sâu, chuyên để nuôi cá, loại cá bè thông dụng như cá lóc, điêu hồng mập mạp. Cần Thơ có hai chợ nổi là Phong Điền và Cái Răng. Muốn đi chợ nổi Phong Điền phải đi thật sớm, chợ họp sớm và tan sớm. Đa số mọi người đi Cái Răng, nơi đây họp trễ hơn. Chợ nổi là một nét đặc trưng của miền Tây, các ghe thuyền neo đậu lại để buôn bán. Thông thường là bán sỉ, nhưng cũng có một số dành để bán cho du khách. Những món quà vặt như khóm, mía, dưa hấu, đặc biệt để dễ biết ghe nào bán món gì. Người chủ ghe thường treo tất cả những món mà mình bán lên trên một cái cột trước mũi ghe trông thật vui mắt. Trở về đất liền, thú vị nhất là những buổi trưa nắng, quý vị có thể ngồi dưới bóng mát của gốc xoài và sau đũa thưởng thức những món ăn đặc biệt của miền Tây như cá lóc tứ bửu, thì có cá lóc tôm hấp, thịt heo luộc và mắm cá lóc. Tất cả quấn bánh tráng rau sống và chấm với nước mắm me chua ngọt. Lẩu bần của Cần Thơ cũng rất nổi tiếng. Họ nấu nước nêm bằng trái bần và có một vị chua đặc biệt rất thanh, khác hoàn toàn với nước chua nêm bằng me hay bằng mẻ. Cây bần thì có đầy ngay trong khu rừng bên cạnh. Sau một buổi trưa no say, buổi chiều ở bến tàu Cần Thơ, quý vị có thể ngắm thành phố lên đèn, ngắm nhìn cuộc sống trôi qua dưới chân và lắng nghe âm thanh phố phường, đặc biệt là tiếng máy tàu phành phạch, đặc trưng của vùng sông nước, rất thú vị. Cần Thơ có những món ăn nổi tiếng, mời quý vị thưởng thức món bánh tét lá cẩm Cần Thơ. Nếu người dân ở Sài Gòn và miền Đông Nam phần chỉ thuần túy dùng gạo nếp và đậu xanh, thì ở Cần Thơ lại thêm vào phần nếp, đậu trắng, đậu phộng và bao giờ cũng có dừa nạo nhuyễn hoặc là vắt lấy nước cốt pha vào. Muốn bánh ngon phải lựa nếp rặt mới làm cho đòn bánh dẻo. Lá cẩm phải tươi, vì lá úa sẽ làm cho nước lá cẩm xuống màu. Thịt làm nhân phải là thịt tươi, ướp cho thịt thấm. Nếu thịt không ngon, nếp không rặt, sẽ làm cho bánh mất ngon đi rất nhiều. Nhân dành cho loại bánh tét lá cẩm này cũng hết sức phong phú, gồm có đậu xanh, mỡ heo, nạc heo và cá lạp xưởng. Có thể là đòn bánh chay với nhân chỉ là đậu xanh trộn với dừa nạo, hoặc dành cho đám trẻ nít thì có nhân chuối, được làm bằng những trái chuối xiêm chín vàng. Bánh tét lá cẩm Cần Thơ có hương vị rất đặc biệt, phải là loại gạo nếp thơm và dẻo ngâm với lá cẩm để có màu tím tự nhiên. Sau đó, người ta cho nếp này xào với nước cốt dừa trước khi gói. Bánh nấu từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ là chín. Cắt bánh, vành ngoài ánh lên một màu tím mượt mà của nếp, bên trong là thịt, trong đỏ có hột vịt muối, mỡ và đậu tỏa mùi thơm lừng. Để có miếng bánh ngon, khi gói bánh phải thật khéo tay, không nên siết chặt dây nhưng cũng không buộc quá lỏng. Bánh tét lá cẩm khi cắt ra bày lên đĩa là một hỗn hợp màu rất hấp dẫn, xanh, đỏ, tím, vàng, nâu. Ở Cần Thơ, bánh tét ngon nhất nổi tiếng là bánh tét của gia đình họ Huỳnh ở Bình Thủy. Con cháu họ Huỳnh đã làm cho đòn bánh tét độc đáo hơn bằng cách nấu lá cẩm lấy nước, xào nếp dẻo với nước cốt dừa và dùng thịt, trứng vịt muối để làm nhân. Bánh tét lá cẩm ở Bình Thủy, gói dẻ, cắt thành từng khoanh không bờ rời, cắn một miếng bánh tét màu tím, nếp dẻo và cái vị ngọt của thịt, của hương thơm trứng muối như đọng trong đầu lưỡi, nó khác với những đòn bánh tét đậu trắng, đậu đen nhân mỡ hành, hoặc là nhân chuối theo kiểu truyền thống của người Việt. Bánh tét từ lò chín cẩm tươi đẹp, ngày thường bán ở chợ Xuân Khánh, An Thới, Mít Nài, nhiều du khách thập phương biết tiếng đều tới tận nơi để mua về làm quà. Cần Thơ còn có một món lạ nổi tiếng, đó là bún nấu quả cóc. Ngày xưa, những người nhà nghèo không có đủ tiền để có thể mua thịt, cá, tôm để ăn hàng ngày, cho nên người ta đã nghĩ ra cái món bún cóc vừa ngon vừa bổ, lại không tốn kém gì mấy. Ở Cần Thơ, có nhiều nhà có những cây cóc rất to, và khi rộ, trên cành hàng chục trái cóc chín vàng treo lủng lẳng. Người ta hái những trái cóc chín vàng, rửa sạch rồi sắc lát mỏng, đun nước sôi rồi thả vào. Sau đó lấy xương sườn và những miếng thịt nạc bằm vào viên, rồi thả vào nồi để nấu lấy nước ngọt. Nhà nào không có tiền để mua xương thịt thì lấy xương vụn để nấu. Xương được trụng qua nước sôi rồi rửa sạch để nước lèo không có bọt và người ta chỉ để lửa vừa hoặc lửa riu riu, luôn luôn mở cái nắp nồi. Nồi bún còn được thêm vào vài củ hành nướng cháy và hành lá cùng những gia vị nêm đậm đà. Nấu xong, Mùi trái cóc chín quyện với mùi thơm của thịt tạo nên một cái hương thơm khó tả. Món bún cóc đã xong. Khi dọn bún cóc ra, người ta thường dọn thêm một chén nước mắm ớt. Người ta cho bún vào tô. Trên mặt bún xếp đều những lát cóc vàng, thêm vào những miếng thịt trắng nõn, trang trí thêm ít cọng ngò. Cuối cùng, rót nước lèo trong veo lên trên, rắc thêm một chút tiêu khiến ai nhìn cũng phải thèm. Vị chua chua ngọt ngọt của cóc hòa vào với nước ngọt của xương, của thịt, khiến cho món bún cóc lạ và rất hấp dẫn. Cần Thơ còn nổi tiếng với món bánh xèo ốc gạo. Nói đến bánh xèo, chắc chắn là quý vị sẽ nghĩ đến thịt ba rọi, thịt nạc và tôm. Nhưng người Cần Thơ thì lại dùng ốc gạo với bánh xèo để tạo nên một cái hương vị đặc biệt của miền sông nước. Ốc gạo có mặt khắp miền sông nước Cửu Long và nhiều nhất là ở Cù Lao Tân Phong, Tiền Giang, Cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách Bến Tre hoặc ở Sa Đéc, Đồng Tháp và sông Hậu, Cần Thơ. Với người miền Tây, con ốc gạo từ lâu đã quá quen thuộc, nhất là vào mùa nước nổi vào tháng 4, tháng 5 âm lịch. Ốc gạo, thịt trắng đục, béo thơm, thường được luộc lên với sả tươi, chấm cùng với nước mắm sả, ớt, thơm ngon. Có người đem ốc gạo mang xào với sả ớt, để ăn chung với cơm nguội. Ốc gạo còn dùng để nấu lẩu mắm, ốc gạo trộn dừa, ốc gạo trộn với dừa nạo, cuốn bánh tráng phơi sương, ốc gạo trộn gỏi chuối cây, vân vân. Nói đến món ăn được chế biến từ ốc gạo, thì không thể không nhắc đến món bánh xèo ốc gạo nổi tiếng ở Cần Thơ, từ lâu đã trở thành món ăn cuốn hút bao nhiêu thực khách gần xa mỗi khi có dịp ghé qua xứ gạo trắng nước trong này. Trước khi mang ốc đi luộc, người ta cho ốc vào trong thau nước vo gạo, rồi thêm cái trái ớt, đập dập trong vài giờ để ốc nhả hết đất cát, chất nhớt. Sau đó người ta mang ốc luộc chín với sả đập dập. Cuối cùng là dùng cái tăm tre hay là cái kim để khều lấy cái phần thịt ốc cho vào tô. Để phần nhân bánh thơm ngon hơn, người ta mang ốc gạo xào sơ qua với hành tây, nêm chút gia vị cho thêm phần đậm đà. Kế đến là cái phần vỏ bánh. Vỏ bánh xèo quyết định đến 90% cái phẩm chất của một cái bánh xèo. Bột được dùng để đổ bánh xèo phải là bột gạo nguyên chất. Người ta cho vào một quả trứng gà để bánh không quá mềm và cũng không dễ bị rách. Sau đó người ta thêm vào một ít bột nghệ, gia vị như là muối, đường, hành lá cắt nhuyễn và nước cốt dừa. Và đổ bánh xèo còn tùy thuộc vào những tay nghề của người đổ, phải đổ làm sao cho chiếc bánh xèo phải vừa mềm vừa giòn, bánh không bị bể. Khi đổ xong phải có hai mặt vàng ươm đều một màu. Đầu tiên người ta cho một ký dầu vào chảo, kế đến là tôm, ốc gạo, rồi rưới lên đó một muỗng bột bánh, một ít giá hoặc củ sắn, đậu xanh, đậy nắp lại trong vài phút là trở bánh, nếu không bánh sẽ bị khét và bị vỡ vụn ra. Cũng như bánh xèo thông thường, bánh xèo ốc gạo cũng được ăn kèm với rau xanh, xà lách, rau sống. Quý vị cho miếng bánh xèo, tôm, ốc, giá sống, có thể cho một ít bún trên một cái lá rau cải xanh, cuộn tròn lại và chấm vào chén nước mắm tỏi ớt thơm ngon. Bảo đảm khi đó quý vị sẽ không bao giờ quên được cái mùi vị của món bánh xèo ốc gạo dân dã nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu mùi vị của làng quê miền Tây Nam phần này. mời quý vị món chuối nếp nướng Cần Thơ. Loanh quanh thành phố, quý vị sẽ bắt gặp những vỉ than đỏ rực đầy ấm áp chuối nướng, khoai mì nướng, bắp nướng, chuối nếp nướng. Món nào cũng là món ăn chơi, nhưng ngon nhất và đặc biệt nhất là chuối nếp nướng. Đi đâu, người bán cũng nướng khoai, nướng chuối, nướng bắp theo một kiểu, còn chuối nếp nướng thì lại khác. Sài Gòn, quý vị đã thấy trái chuối nếp thon dài. Ở Mỹ Tho thì trái to, ăn một cái là căng bụng. Còn ở Cần Thơ, trái chuối nướng bé bé xinh xinh, không thon dài mà cũng không ú nụ dẹp dẹp. Chuối nếp nướng ngon là những trái có màu nâu giòn của lớp nếp ngoài, màu trắng mềm của lớp nếp bên trong, màu vàng vừa chín tới của trái chuối không hề bị nhũn. Trời mưa, cầm trái chuối nướng, nóng, vùi trong tấm lá chuối tươi, vừa mua ở gánh hàng rong, quý vị vừa xuýt xoa thổi, vừa cắn ngập răng vào, vừa hít hà ngon quá. Không sơn hào hải vị, chỉ là món ăn chơi, nhưng ăn một lần là ghiền luôn món chuối nướng thơm thảo mùi ruộng đồng dân dã. Ở Cần Thơ, đa số chuối nếp nướng đều tròn vừa vặn, lớp nếp bên ngoài vừa đủ bao bọc thân trái chuối. Nếu ăn không, chẳng có mùi vị gì nhiều, nên luôn luôn phải ăn kèm theo mấy muỗng nước cốt dừa để tạo vị béo. Có những chỗ bán chuối nướng rất ngon, người ta vắt nước cốt dừa trộn lẫn ở trong nếp, nên ăn không cần phải chan thêm nước cốt dừa tươi, vì những cái mùi vị tinh túy đã trộn lẫn vào nhau. Khi lớp lá chuối bên ngoài trở nên giòn rụm, thì cũng là lúc lớp vỏ nếp ngả màu vàng nâu sẫm, bốc mùi thơm nức trộn lẫn với vị ngọt thanh của chuối, vị béo của dừa và cả cái hương khét khét, thơm dịu dịu của lá chuối. Cầm trái chuối nóng, cắn vào để thấy tươm ra cái màu trắng đục của dừa với nếp béo ngậy. Khi quý vị đi chơi, dạo quanh các nẻo đường, hãy mua chuối nếp nướng ăn thử. Quý vị sẽ nhớ mãi cái màu nâu giòn của lớp nếp bên ngoài, màu trắng mềm của lớp nếp bên trong, màu vàng vừa chín tới của trái chuối. Chỉ là món ăn chơi lót dạ, là thứ nhà quê dân dã thảo thơm, là thứ quà quê dân dã, nên giá của nó rất rẻ. Chuối nếp nướng thơm lừng, kích thích vị giác, khứu giác của người ta bởi cái mùi béo ngậy. Chắc hẳn quý vị sẽ khó quên được món chuối nếp nướng thơm lừng, kích thích vị giác, khứu giác của mọi người đi ngang qua. Người ta về Cần Thơ, ai cũng ghé bến Ninh Kiều, dù chỉ một lần dừng chân, bến Ninh Kiều sẽ khiến cho du khách khi chia tay mà lòng bồi hồi lưu luyến, nhớ một vùng gạo trắng nước trong. Mời quý vị nghe bài thơ của Phan Yến Linh, Từ biệt Ninh Kiều. Tôi đến đây năm hôm rồi em, lang thang qua phố mưa buồn thêm, Ninh Kiều bến đợi ai xa lạ, tôi chỉ mình tôi ngắm bóng mình. Thúc đóm lòe như đèn trên sông, thuyền ai về đó có xuôi dòng, tôi người xa xứ đi phương lạ, đến chẳng ai mừng, đi cũng không. Làm khách năm hôm làm khách trọ, gió mang ý lạc nhớ cô phòng, ở đây son phấn lên từng đợt, đã bẩn bao nhiêu đời trắng trong. Mai này giả từ Tây Đô ơi, duyên em còn ẩn nét môi cười, hãy quên tóc rối người lang bạc, đừng nhắc chung tình hẹn lứa đôi. Cho nước Tiền Giang êm thấm chảy, Hậu Giang cũng ngọt chuyến đò xuôi. Nửa đêm quán trọ ngồi tâm sự, mai lại làm thân én cuối trời. Chương trình Hương Đồng Gió Nội xin tạm ngưng nơi đây. Kiều Thu xin kính chào tạm biệt. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.